không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thời giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Khi chúng tôi đi công tác ở dưới những miền quê, anh em nhóm thiện nguyện đi đến khám bệnh, phát thuốc, rồi thì phát quà, rồi dâng lễ ở mấy miền quê, thì chúng ta thấy có những giáo xứ mà cái chu vi là tới 60 cây số, và một giáo xứ như vậy thì có tới mười mấy cái họ lẻ, và một mình giáo xứ thì phải chạy xô từ xứ này họ này qua họ kia, có khi chạy đi chạy về mất đi 30 cây số, về 30 cây số để dâng thánh lễ. Và khi mà đến dâng lễ như vậy thì những người giáo dân họ khao khát, họ mong có một linh mục để giảng. Họ có lựa chọn gì không? Không, không có lực là lựa chọn, mà chỉ mong có cha đến làm lễ là quý lắm rồi. Chứ còn cha này hay cha kia, cha nào cũng được, miễn là cha nào cũng được, miễn là cha thôi. Họ mừng lắm rồi. Cũng có nơi mà cha già tới 80 tuổi rồi cũng phải cố gắng, rồi không có linh mục, cũng phải cố gắng ra làm lễ rồi giảng vài câu cho giáo dân. Còn ở thành phố thì khác, thưa anh chị em. Thành phố thì khác, nhất là anh chị em mà đi về vùng Xóm Mới Gò Vấp, hay là đi lên Hồ Nai, hay là lên mạn Gia Kiệm, thì mình thấy là Phương Lâm chẳng hạn, thì hai bên nhà thờ san sát nhau, giống như chữ chi, bên trái bên phải chữ chi nhà thờ. Và khi mà có nhiều nhà thờ như vậy thì ai có quyền lựa chọn? Giáo dân. Giáo dân có quyền lựa chọn đi nhà thờ này hoặc họ đi nhà thờ kia. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải nói để khỏi nhầm lẫn là mỗi người giáo dân thì phải nhập tịch vào một giáo xứ. Mình có trách nhiệm và có quyền lợi, có bổn phận ở trong đó. Ví dụ như là mình rửa tội, vì thì có cái sổ rửa tội vào trong giáo xứ rồi. Rồi sau này khi mình lớn lên, lãnh nhận bí tích thêm sức, hay là hôn phối, thì họ sẽ hỏi lại quay gốc mình rửa tội ở xứ nào, và có nghĩa là chứng nhận bí tích thêm sức ở xứ nào, xứ gốc của mình. Hoặc là chuyện ma chay cưới hỏi, sau này lỡ mình nằm xuống hay người nhà nằm xuống thì giáo xứ họ có trách nhiệm. Cho nên có những người mà suốt đời không bao giờ đến với giáo xứ, thì lúc nằm xuống thì kêu giáo xứ người ta đến, người ta phải có trách nhiệm. Dĩ nhiên người ta cũng có quyền trách mình là lúc sống chẳng thấy sinh hoạt gì cả, bây giờ nằm xuống rồi bắt họ phải có trách nhiệm. Cho nên về mặt hành chánh, chúng ta phân biệt về mặt hành chánh, thì giống như là ngoài đời mình phải có hộ khẩu hay là nhập tịch ở một phường hay một địa cơ quan nào, hay là một địa điểm nào, thì về mặt tổ chức của giáo hội thì mình cũng phải nhập vào một giáo họ hoặc giáo xứ rồi giáo phận nào, thì mình có quyền lợi và đi kèm với trách nhiệm và bổn phận. Cái đó là về mặt cơ cấu về hành chánh ta không có nói. Người giáo dân nào cũng nên nắm vững cái chuyện đó để mình khỏi có bị thắc mắc tại sao làm khó dễ. Không phải làm khó dễ. Có nhiều người thì thắc mắc là tôi xin hôn phối mà ông bắt phải đi về lấy giấy rửa tội hay là giấy thêm sức. Thì bây giờ nếu mà không khai ở cái chỗ mà mình rửa tội, không khai với thêm sức, thì biết đâu mà điều tra là mình đã lãnh nhận bí tích chưa. Thứ hai nữa là biết đâu để mà xác nhận rằng mình là còn độc thân. Điều tra kỹ vậy mà nhiều khi mấy cha còn bị người ta đánh lừa là nó khai độc thân, nhưng mà có khi làm bí tích hôn phối ở mấy nhà thờ chừng. Thì đó, cho nên là về mặt hành chánh anh chị em mình cũng phải chấp nhận những cái quy định, những cái quy luật vậy. Đừng có kêu là cha này khó hay cha kia dễ, đừng có so sánh. Nếu mà cha nào giữ đúng nguyên tắc thì mình bảo là khó, phải không? Cha nào dễ dãi xuề xoàng gọi cho đó là dễ tính. Nhưng mà nhiều khi cầu thả, có những cái dễ dãi trở thành cầu thả. Người ta cứ đến, người ta khai một tuần lễ mà đóng tiền xong là cho học rửa tội thêm sức hôn phối làm luôn. Cha có điều tra cho cẩn thận, cha điều tra cho rõ, chỉ có dựa vào cái lời khai của nó. Mà lời khai ai mà có dám khai có vợ rồi xin đi làm lễ hôn phối không? Có chồng rồi xin làm lễ hôn phối không? Không. Cho nên có nhiều người bảo chả đó dễ lắm, rồi đó phải mái lắm. Có chừng cầu thả, Và coi chừng là mình vô trách nhiệm chứ không phải là mình dễ. Phải có trách nhiệm về cái việc mình làm cho nó đúng những cái gì mà giáo hội đã quy định như vậy. Để làm gì? Không phải làm khó dễ, nhưng mà để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhớ dùng, đó là để bảo vệ quyền lợi của mình. Dĩ nhiên đừng có quá cứng ngắc trở thành là nệ luật. Có những người thì quá dễ dãi, có những người thì lại quá cứng ngắc, đòi hỏi những cái mà nó có khi không cần thiết, đòi hỏi có những cái mà nó không thể. Bảo người làm chứng và người làm chứng chết rồi, người làm chứng chết rồi phải đi tìm người làm chứng, người nó chết rồi thì đâu mà ra làm chứng nữa chẳng hạn, thì nó khó khăn quá, rồi lại cứng ngắc quá, không biết uyển chuyển để mà phục vụ cho con người. Luật lệ là phục vụ cho con người chứ không phải con người làm nô lệ cho lề luật. Có những người thì quá sức cứng ngắc, thành khô cứng, trở thành công chức mà không phải là một mục tử. Và vậy thì khi mà anh chị em được chọn lựa đi tham dự thánh lễ thì anh chị em chọn lựa theo nguyên tắc nào? Chị, tôi thích nhà thờ này, tôi thích nhà thờ kia, thì thường người ta nhắm cái gì? Hả? Nhắm về bài giảng. Bài giảng có thể cho làm lễ nhanh, làm lễ chậm, có thể cho làm lễ sinh động hay không sinh động. Nhưng mà điều quan trọng dường như bây giờ để thấy đa số họ đặt nặng vấn đề là bài giảng. Cha đó giảng như thế nào chứ không phải là cha nào giảng. Cha nào giảng không quan trọng, mà quan trọng là cha giảng như thế nào. Có thể người ta thích cha ấy, nhưng mà người ta không thích cha, không thích bài giảng của cha đó. Chứ không phải là họ ghét cha đó, không phải. Họ không đi lễ cha đó, không phải là vì họ không thích cha đó. Nhưng mà họ lựa chọn cái bài giảng, cái cách giảng, và nhất là cái nội dung giảng như thế nào. Điều đó mới là điều quan trọng, đúng không? Vì bây giờ họ nhìn nó ý thức cao hơn rồi, họ hiểu biết kinh thánh hơn rồi, trình độ họ cũng biết suy nghĩ rồi, họ cũng biết lý luận rồi. Chứ không phải cứ nói sao là họ nghe như vậy. Chứ không phải cứ Giê-xu cha nói, Giê-xu cha dạy, thế là cứ gật. Mà thực sự có phải họ gật đâu, họ đang ngủ gật. Chứ không phải họ gật đầu đồng ý. Vì thế, họ không quan trọng là cha nào giảng hay là ở đâu cũng không quan trọng. Miễn làm sao mà giảng như thế nào và giảng cái gì. Đó là cái điều mà họ nhắm tới. Thường người ta cứ bảo là họ thích cha này thích cha kia. Tôi nghĩ là không phải họ thích cha này thích cha kia mà họ đi, không phải đâu. Có khi cha đó rất dễ thương, có khi cha đó rất là hiền lành, họ thích lắm, họ quý mến lắm, nhưng mà không đi nghe giảng vì cái cách giảng hay cái cách truyền đạt nó không phù hợp với họ, họ không đi. Họ đến một cha nào có khi họ không biết, nhưng mà đến thấy cha giảng, họ nghe, họ được, họ cảm thấy thấm được lời Chúa, rồi họ đến, thế thôi. Mà mục đích chỉ là như vậy thôi. Thưa anh chị em, hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Phêrô Giuliano Emma, được gọi là tông đồ thánh thể và là vị sáng lập dòng thánh thể, được mừng kính chính thức trong giáo hội vào ngày mùng 2 tháng 8 hàng năm. Muốn chia sẻ với anh chị em về cái phương pháp rao giảng của cha Thánh Phêrô Giuliano Emma. Cái phương pháp rao giảng thường gọi là một vị thánh, mà vị thánh là tông đồ thánh thể, thì ngài giảng như thế nào để mà thu hút người ta đến được với Chúa Giêsu thánh thể, hay là đưa người ta đến với lòng thương xót của Chúa. Vào chiều thứ hai ngày 12 tháng 5 năm 2014 tại đại sảnh Phaolô Đệ Lục, thì Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các viện trưởng và cựu sinh viên của các học viện Giáo Hoàng và các chú sở ở Roma. Lúc đó chúng ta thấy là một số linh mục và chủng sinh trên khắp thế giới đang học tập tại Roma đã đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha và được Đức Thánh Cha trả lời một cách tự nhiên, cởi mở, không soạn sẵn. Thấy Đức Thánh Cha Francisco có cái hay là nhiều khi có những bài giảng của ngài là tự phát chứ không phải là bài giảng soạn sẵn, viết sẵn. Có những khi ngài đang chia sẻ, đang giảng, soạn sẵn rồi, nói được lúc này buông luôn, bỏ giấy luôn, và ngài nói buông. Và ta thấy có những cuộc phỏng vấn là trên máy bay, ví dụ đi công du ở nước này nước kia về, rồi trên đường về của chuyến máy bay, người ta cho phép phỏng vấn.
thì Ngài cho phép họ phỏng vấn và Ngài trả lời một cách tự phát trên máy bay. Rất là hay, rất là thoải mái. Và cách Ngài trả lời nó cũng rất là tự nhiên, nó không có gò bó, không cứng ngắc. Cho nên là họ thích những lúc mà Ngài nói chuyện xong rồi buông luôn giấy vào nói chuyện, rồi sau đó cho người ta hỏi và Ngài trả lời một cách rất là tự nhiên, cởi mở. Cái đó khó, khó lắm. Vì càng làm lớn bao nhiêu, người ta phỏng vấn mình, người ta hay gài, mà mình không có được chuẩn bị sẵn câu hỏi, mình trả lời chỉ sai một ly, đi một dặm. Và khi người ta phỏng vấn thì người ta làm gì? Người ta thu âm. Người ta thu âm. Thu âm xong người ta ghi lại. Và khi người ta ghi lại như vậy gọi là bút xa gà chết. Ngài thì không viết, bút không xa, gà không chết, nhưng mà gọi là sẩy miệng gì đó. À, sẩy chân thì chữa được. Cũng như là mấy chị đang bị bong gân nên sẩy chân rồi đi ông thầy lang, ông thầy lang phải không? Ông làm gì? Ờ, lấy thuốc bó. Thầy lang thì lấy thuốc nắm bóp lại, sẩy chân thì còn chữa được, mà sẩy miệng không lấy gì mà chữa được. Tôi nói lỡ lời rồi, khó lắm. Vì người ta cứ ghim cái câu nói của mình như vậy. Và có khi người ta, mình nói một đàng mà người ta hiểu một nẻo. Trên Đức Giáo Hoàng bị nhiều người họ ác ý. Khi Đức Giáo Hoàng nói về vấn đề này thì họ lại hiểu theo vấn đề kia. Ví dụ nói là hỏi về những người mà hôn nhân bị rối, rối vợ rối chồng, họ có được phép rước lễ hay không, thì Ngài đâu có trả lời là được phép, cho phép đâu. Nhưng mà Ngài chỉ nói là lòng thương xót của Chúa không từ chối bất cứ một ai cả. Ví dụ như vậy. Hay là người ta hỏi vậy những người mà bị đồng tính ấy, thì giáo hội đối xử như thế nào, thì nói rằng là Thiên Chúa không khước từ, không loại bỏ những người đồng tính, thì tôi lấy gì, tư cách nào mà tôi loại bỏ họ? Giáo hội lấy tư cách nào mà loại bỏ họ? Vì Thiên Chúa còn không loại bỏ, chứ đâu có phải là Ngài cho phép đồng tính, cũng đâu phải là Ngài cho phép rước lễ những người rối. Nhưng mà người ta dựa vào câu bảo đấy, vậy là cho phép. Thế nguy hiểm không? Ngài chỉ nói là chúng ta không được kết án những người ấy, vì Thiên Chúa cũng không kết án họ, Thiên Chúa cũng không loại bỏ họ, thì giáo hội cũng không bao giờ được phép loại bỏ những người như vậy. Không loại bỏ có phải là cho họ rước lễ không? Không. Họ suy ra như vậy liền. Mà Đức Thánh Cha Ngài chấp nhất, chẳng chấp gì cả. Ngài cứ vậy mà Ngài nói theo lương tâm của Ngài, theo Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Còn nếu mà sợ sệt, nếu mà thủ thân, thì không có chuyện mà cho phỏng vấn tự phát như vậy. Phải đưa câu hỏi trước, thấy không ạ? Rồi chuẩn bị câu trả lời như thế nào. Có khi ta viết ra cả câu trả lời để không ai bắt bẻ được. Khôn ngoan, khôn ngoan thế gian. Nhưng mà Đức Giáo Thánh Cha này, Ngài để cho Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, thì phải chấp nhận cái liều, đúng không? Những người ác ý thế nào cũng nắm lấy. Mà những bài giảng mà tự phát là người ta lại thấy thu hút hơn là những bài giảng dọn sẵn. Mặc dù bài giảng dọn sẵn thì văn chương câu cú nó chính xác lắm, không thừa không thiếu, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị em thử nghe, bây giờ tôi đọc một bài giảng của tôi với tôi nói một cái tự phát, thì em thấy thế nào? Hả? Khác không? Thì khác chứ phải không? Tự nhiên nghe mấy nó cứ đọc đều. Mà có khi nghe khi nó không phải là cái văn của chính người đang nói. Nó khác, mình biết là mượn liền rồi. Thì khi mà người ta hỏi như vậy, một chủng sinh Trung Quốc mới nêu câu hỏi về đời sống cộng đoàn, thì Đức Thánh Cha trả lời rằng không thể chuẩn bị làm linh mục một mình. Không thể là chuẩn bị làm linh mục một mình, nhưng phải có cộng đoàn, và phải hết sức cẩn trọng để thắng được những mối tội đầu vốn có thể phát sinh trong mối tương quan với anh em. Mà mối tội đầu đấy là gì? Đức Thánh Cha nhấn mạnh đó là đừng bao giờ nói sau lưng người khác. Đây là mối tội đầu mà nói với các chủng sinh chuẩn bị làm linh mục, cũng như nói với cả các linh mục nữa, là một trong những cái mối tội đầu trong đời sống chung, đời sống cộng đoàn. Đó là đừng bao giờ nói sau lưng người khác. Nếu có điều gì đó phản đối ai hoặc không đồng ý với họ thì tôi cần trực tiếp nói chuyện với người ấy. Không đồng ý với cha, lại gặp cha nói. Không đồng ý với bà, lại bà ơi, tôi không đồng ý với bà. Gặp trực tiếp để mà nói. Tán chuyện gẫu là tai họa cho cộng đoàn. Mình gọi là tán chuyện gẫu. Mình ngồi nói chuyện cùng biết nói chuyện của ai giờ? Nói chuyện mình hết rồi, nói chuyện ai? Người ta. Nói chuyện người ta, nói chuyện người khác. Mà nói chuyện với ai dễ? Nói chuyện với ai dễ? Nói chuyện với người vắng mặt nó dễ. Nói chuyện người vắng mặt nó dễ vì họ không có cãi được. Không có mặt là gì cãi, muốn nói gì nói à. Còn như tôi mà nói chuyện với anh chị em, thế nào mà tôi nói sai lại cãi liền. Như là tôi nói thấy chị ngủ gật phải không? Nó ngủ đâu, con đang là lắng nghe, chăm chú lắng nghe mà. Cái bà mà bà ngồi đầu ghế hôm nọ đó, bà có thấy không? Lúc nào tôi giảng bà cũng gật có phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi liền. Tại bà ấy không có mặt, bà có cãi được đâu. Cho nên thường ta thích nói và dễ nói là nói cho những người vắng mặt. Mà khi họ có mặt ta lại ngại và sợ, không dám nói sự thật bao giờ cả. Vậy Đức Giáo Hoàng nói rằng là đó là tai họa cho cộng đoàn. Nói chuyện với ai thì phải luôn nói mặt đối mặt. Và nếu mà người khác có vấn đề với mình thì Đức Giáo Hoàng nói là gì? Là cầu nguyện cho những ai mà chúng ta có vấn đề với họ. Khi có vấn đề với họ, không thích, không ưa hay là có gì trục trặc đó, thì thay vì nói thì cầu nguyện cho họ. Còn mình thì nói rồi cầu nguyện tính sau. Người ta thường cứ như vậy thôi. Rồi trả lời một câu hỏi khác là làm thế nào để làm một linh mục theo quan điểm tân phúc âm hóa. Vì cứ nói đi nói lại chuyện tân phúc âm hóa, thì ta hỏi vậy thì biết làm thế nào để làm một linh mục mà theo quan điểm tân phúc âm hóa. Thì Đức Giáo Hoàng nói rằng điều quan trọng đó là đi ra khỏi chính mình để gần gũi với người khác. Một linh mục mà gọi là sống tân phúc âm hóa trong ngày hôm nay, đó là phải đi ra khỏi chính mình mà gần gũi với người khác. Một sự gần gũi thân ái, một sự gần gũi yêu thương, nhưng còn là một sự gần gũi đích thân nữa. Gần gũi đích thân tức là mặt đối mặt, người gặp người. Còn thường thì chúng ta đây cho sứ gửi quà cho bà dễ, cho sứ gửi thư hỏi thăm, khi viết thư photocopy xong rồi ký tên vào đó in ra gửi thư ngõ dễ quá, phải không? Nghĩa là máy vi tính bây giờ, điện tử bây giờ thì quá dễ, ngay cả gửi email cũng vậy, gửi một loạt phải không, 500 người bấm một phát đâu, chỉ 5 phút là xong một cái thư tới từng người một. Mà không phải là gặp gỡ đích thân. Đức Giáo Hoàng nói là linh mục mà sống tân phúc hóa là phải ra khỏi chính mình mà đến gặp gỡ những con người. Mà những con người mà mình cần phải gặp gỡ phải là những con người đau khổ, những người bệnh tật, những người vùng sâu vùng xa, những người có hoàn cảnh khó khăn. Gặp gỡ đích thân họ, đến trao cho họ những món quà mà mình là người trao thật trước mặt họ. Nó khác với lại gửi hàng viện trợ. Đôi khi chúng ta gửi hàng viện trợ nhiều thế không? Chứ không phải là bác ái đâu, viện trợ cứu đói nhiều. Chứ còn một người mà đích thân đưa đến tận nơi, như chú thấy là vừa rồi anh chị em đi mà trao học bổng cho mấy 200 mấy chục em, 240 em ở vùng sâu vùng xa đó. Thì sau khi Đức Giám Mục đại diện cho giáo phận trao cho một số em rồi, thì Đức Giám Mục nói với chúng tôi là cha để cho chính các anh chị trao cho các em đi. Tôi nói thôi, cái đó là phải để cho Đức Cha, rồi cha tổng đại diện, rồi cha sứ, bảo không. Thì cha nói các anh chị đích thân trao đi, nó hay lắm. Và cuối cùng thì ngày bảo chắc cứ làm đi, rồi tôi đưa mời các em ra phía trước, rồi kề cái nhóm thiện nguyện đứng, rồi từng người trao. Nói là một người trao đại diện, cha bảo không, cha cứ để từng người trao cho một từng người. Thường thì chúng ta hay ông trưởng nhóm hay là bà trưởng nhóm đứng lên để đại diện đứng trao, phải không? Các em đứng xếp hàng lên rồi trao trao, ngài bảo không. Cha bảo bây giờ cha cứ để cho từng em trao cho mỗi em một. Nó khác lắm. có một sự gặp gỡ đích thân, sự ra khỏi chính mình để mà gặp gỡ đích thân em đó. Và tự nhiên em đó nó cũng thấy là tôi được người này trao, em kia được người khác trao, cả một nhóm mà mỗi người trong nhóm trao cho mỗi người trong các em, cái hình ảnh nó khác. Tôi thấy hay, nên rõ ràng cứ mỗi lần đi một ngày đàng mình học một sàng khôn. Thực sự lúc đi chưa biết làm như thế nào, chưa biết trao như thế nào nữa, thì chúng ta cũng cứ theo cái kiểu xưa là cứ ông nào to lớn nhất là ông được trao, còn lính lác thì cứ chạy lóng nháo xung quanh vậy chứ làm gì mà được, đúng không ạ? Đứng cùng lắm đứng làm hàng rào danh dự là ai rồi. Còn đây là không, người bảo tôi trao rồi nhưng mà bây giờ còn lại cho từng em, trao cho từng em. Tôi thấy cái hình ảnh đó đẹp thật á, tôi thấy cũng rất là xúc động. Chứ không là từng em có những bà lên này, thôi con chịu có học nhé, một cái lời vậy thôi nhắn nhở, dễ thương lắm, dễ thương lắm, bắt tay cái nụ cười như vậy, thấy không? Thấy dễ thương vô cùng. Tôi thấy là Đức Giáo Hoàng nói cái này là những người mục tử phải ra khỏi chính mình để đến với những con chim, hình ảnh đó đẹp. Thường là cứ ở trong nhà dòng hoặc là trong nhà xứ, rồi người ta phải đến, đúng không? Qua bảo vệ vào trong nhà dòng, qua bảo vệ vào trong nhà xứ, nó trở thành một cái gì đó nó cứng ngắc, cứng ngắc. Còn đây mà không có hàng rào mà ra đến với họ, gần gũi với họ, một sự gần gũi mà Đức Giáo Hoàng gọi là gần gũi yêu thương, gần gũi thân ái, và là một sự gần gũi đích thân nữa. Và Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng sự gần gũi của một mục tử với đoàn chuyên có thể đo lường bằng việc quan tâm đến bài giảng. Thế mới hay. Đức Hoàng nói là một cái sự mà quan tâm gần gũi đến với con chiên của mình, đến với người giáo dân, còn đo lường bằng bài giảng của người linh mục đó, bài giảng của người mục tử đó đối với con chiên như thế nào, thì diễn tả sự quan tâm thực sự của người linh mục đó với người giáo dân, của mục tử ấy với con chiên. Và Đức Giáo Hoàng nhìn nhận này, sự thật thì mất lòng nói ra chắc nhiều người nghe thì hơi khó chịu. Đức Giáo Hoàng nói rằng, nói chung, nói với các linh mục, nói chung các bài giảng của chúng ta là không tốt. Nói chung các bài giảng của chúng ta là không tốt. Đó chỉ là những bài luận văn hay bài học. Đó là những bài giảng nhàm chán về các chủ đề trừu tượng giống như ở trong trường học. Đức Giáo Hoàng nói thẳng như vậy. Chúng ta đang tụt hậu trong lĩnh vực này. Nhiều lĩnh vực khác thì tiến bộ lắm, nhất là xây cất rất tiến bộ, hay là tổ chức đi tour, tổ chức đi hành hương thì rất là tiến bộ, phải không? Tổ chức lễ hội cũng rất là sầm uất, tổ chức văn nghệ lại càng sôm tụ hơn, cờ xí vân vân. Nhưng mà về bài giảng thì Đức Giáo Hoàng nói rõ là chúng ta đang tụt hậu trong lĩnh vực này. Đó là một trong những điểm mà ngày nay giáo hội cần thay đổi, cải thiện bài giảng để mọi người có thể hiểu rõ lời Chúa hơn. Tôi nói đây thì trước tiên tôi cũng phải đấm ngực mình lạy Chúa xin tha thứ. Cảm ơn Đức Thánh Cha đã nhắc nhở con để giúp mình biết cải thiện lại bài giảng, giúp mình thấy ra được rằng mình chỉ nghĩ rằng là khi tôi quan tâm đến người giáo dân là tôi đi làm bác ái, chưa đủ, mới có hành động, mà còn phải cả trong tư tưởng và cả trong lĩnh vực trí thức nữa, lĩnh vực tâm linh tinh thần nữa, chứ không phải chỉ chăm lo về đời sống vật chất của họ. Có khi có những người thì chỉ chăm lo đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng, tức là trong nhà thờ, mà chẳng quan tâm gì đến đời sống ở ngoài của người giáo dân. Họ sống chết như thế nào, họ ăn uống làm sao, họ khó khăn nghèo đói bệnh tật như thế nào, chẳng quan tâm, miễn sao đóng góp đầy đủ là được rồi, để không xong. Và có những người thì lại quá dấn thân trong lĩnh vực vật chất, lo xây cất, lo chăm lo đời sống bên ngoài, mà lại không quan tâm đến đời sống tâm linh, lại chẳng có tổ chức tĩnh tâm, chẳng có tổ chức học hỏi. Và nhất là những bài giảng thì mình lại tổ chức lại không chuẩn bị chu đáo, không chuẩn bị cẩn thận. Cho nên những người giáo dân họ đến, họ muốn được ăn những của ăn thiêng liêng thì không có, mà có khi họ chỉ nghe nói về vật chất và đóng góp thì quá là nhiều. Họ bảo tới 3-4 bài giảng, mà bài giảng đầu, bài giảng cuối thì là bài giảng về tiền, còn bài giảng giữa thì bài giảng về Chúa. Chúa bị chặn đầu chặn đuôi bằng tiền, nó nguy hiểm vô cùng. Thì Đức Giáo Hoàng bảo là ta tụt hậu trong lĩnh vực này. Vậy thì thưa anh chị em, hôm nay là ngày mà kính thánh Phêrô Giuliano Emma. Nếu mà mình mừng lễ thánh một vị thánh, thường là chúng ta vẫn là cứ nghe tiểu sử của vị thánh đó, có nhiều khi thuộc lòng, lấy lại lại năm nào cũng đọc lại thánh ấy sinh ngày này tháng này con ông bà này rồi lớn lên làm sao rồi đi tu làm sao rồi thì sống làm sao rồi chết như thế nào được phong thánh ngày nào tháng nào, phải không? Năm nào cũng nghe thuộc lòng như vậy. Vậy thì bây giờ mừng kính thánh Giuliano Emma, mình chỉ xoay vào trong một lĩnh vực coi là Đức Giáo Hoàng ấy nhấn mạnh về cái việc soạn bài giảng, quan tâm đến người tín hữu, quan tâm đến con chiên bằng bài giảng. Vậy thì thánh Emma mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay được gọi là tông đồ thánh thể đã làm cái việc đó như thế nào? Thưa anh chị em, phẩm chất của việc rao giảng có thể được xác nhận và đánh giá bằng cách là xem xét người rao giảng liên hệ như thế nào với người khác. Nghĩa là người được giao phó sứ vụ truyền đạt lời Chúa đối diện với người khác như thế nào, chứ không phải mình chỉ soạn ở trên giấy tờ, trên văn bản trong văn phòng. Nhưng mà phải coi rằng là tôi là người được mà Chúa trao phó cái sứ vụ rao giảng lời Chúa, thì tôi đã đối diện với cái người mà tôi nói với họ về lời Chúa như thế nào. Sự đối diện này bao hàm việc thực sự đối diện với nhau giữa người với người, mang tính cách tế nhị và cá nhân hơn nhiều so với mối quan hệ qua những phương tiện truyền thông, ví dụ là Facebook. Biết cái gì cũng Facebook, nhưng mà Facebook đó có phải là mối quan hệ trực tiếp cá nhân với cá nhân chưa?
Chưa.
Hoặc là những phương tiện trong mạng lưới truyền thông toàn cầu khác. Ngày hôm nay Viber, Zalo, rồi tin nhắn, rồi thì đủ thứ hết, vẫn chưa phải là một cái sự đối diện thực sự giữa người với người. Việc đối diện này không chỉ đòi hỏi phải gặp gỡ những người khác ở trước mặt chúng ta, nhưng còn phải chú tâm đến họ, phải lắng nghe họ, phải nhạy cảm trước những kinh nghiệm, niềm vui, nỗi đau khổ cũng như là niềm hy vọng của họ, và phải cảm nhận cả những mong ước và nỗi khao khát của họ nữa. Tại sao thưa anh chị em? Vì nếu mà có cảm nhận được cái khao khát, cái mong mỏi thì mình mới đáp ứng được cái đó chứ. Thường là chúng tôi giảng cứ y như là nhà hàng làm món ăn sẵn, làm món ăn sẵn rồi khách đến đầy món ăn, đầy món ăn, đầy món ăn, không cần biết là người này thích cái gì hay là không thích cái gì ngon hay dở, vì tôi đã nấu sẵn rồi, thấy không? Bài giảng tôi đã soạn sẵn rồi, thì đến đó tôi cứ việc tôi phang thôi, đâu có chăm chú để quan tâm quan sát để ý coi là bây giờ tôi soạn sẵn một bài giảng, nhưng mà đến đây gặp cái giáo sư nó như thế này, đâu phải như là trong tưởng tượng của tôi. Giáo sư tôi soạn bài giảng là cho những người ở trình độ trung lưu chẳng hạn, nhưng mà đưa về đây toàn thấy đại học trên đất thôi. Mà bây giờ tôi đưa cái bài giảng của giới trung lưu ra, nói về gì đó hệ thống toàn cầu, lại gì nhà, hệ thống nhà kính gì đó, nó hoàn toàn là xa lạ đối với họ, nhà quê mà. Họ nhà quê là phải bí bầu rồi lúa mướp rồi kia. Mà mình đưa toàn là những cái đồ hàng siêu thị là phải xanh sạch cái gì đó, hàng dưới chỗ con chồng thì cứ vậy chồng mà ăn thôi, dữ cần gì đâu, tại vì con chồng tự nhiên mà. Bây giờ phải bảo vệ môi trường gì đó, môi trường chứ còn là có sao như thế, thí dụ thế. Nó nhiều cái khái niệm nó không có phù hợp với họ nữa. Thì lúc đó cái bài giảng mà dù có soạn kỹ mấy cũng phải thay đổi để cho nó hợp với cái khẩu vị, cái trình độ của người nghe. Giống như Chúa Giêsu nói về nước trời cao siêu như vậy, mà Chúa Giêsu ví nước trời với cái gì? Hạt cải. Vậy thôi, chả có gì xa xôi cả. Rồi như là lưới, tại vì cái vùng mà trời lưới mà, nước trời giống như là ông kia thả lưới quăng rồi kéo đủ mọi thứ cá rồi em lên lọc. Đơn giản như vậy thôi. Cho nên là nhờ có sự đối diện với người khác mà mỗi bài giảng có một liên hệ nào đó, với niềm vui, hy vọng, nỗi đau buồn và lo lắng của người nghe. Mục đích của điều này là để có thể làm động não người nghe, phải liên hệ với cái cuộc sống của họ, với niềm vui nỗi buồn của họ thì họ mới động não được. Nếu không làm động não được người nghe thì dù lý luận có rõ ràng, câu văn có đa dạng, người nghe có thể bị ấn tượng nhưng vẫn không có gì xảy ra. Người thuyết giảng cần phải liên hệ bản văn kinh thánh với đời sống của người tín hữu ngày hôm nay. Nếu trong các bài giảng chúng ta toàn nói về những hoàn cảnh sống thật một cách cụ thể thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được phản hồi tích cực từ phía người nghe. Hôm nay cha nói cái điều đó con thấy đúng, cuộc sống gia đình con nó như vậy. Hôm nay nhân chứng lên chia sẻ con thấy xúc động quá, vì con cảm nhận được rằng là ngày hôm nay sao còn nhiều người ở khổ như vậy mà con thấy mình sướng quá, thí dụ thế. Hoặc là con nghe anh ấy lên anh ấy nói con mới cảm thấy rằng là Chúa vẫn có thể làm được những cái điều mà mình tưởng là không được. Đó, anh ấy 25 năm anh mới trở về với Chúa. Vậy thì nhà con, chồng con mới có 10 năm, con vẫn còn tin tưởng, vẫn còn hy vọng được, chứ không đến nỗi thất vọng. Có cặp vợ chồng bên Đức, họ về họ gặp họ nói chuyện. Họ nói lúc đầu cái đây 3 năm thì có một người mà họ đi bên Hà Lan, đi hành hương ở Hà Lan. Rồi một cái bà cụ, bà ấy cho chị một cái đĩa bài giảng lòng thương xót. Chị cầm về thì chị đâu nghe. Rồi đưa bà cụ già, bà cụ già bảo tao đi hành hương thì thấy nó tặng, người ta cầm về tao đưa mày, chứ tao đâu có máy móc tao biết nghe sao đâu. Thì chị bảo nếu mẹ không nghe thì thôi con nghe thử có ra làm sao. Thì khi mà chị nghe, chị nghe thì rõ ràng chị thấy là những cái mà nói về lòng thương xót Chúa, rồi những chứng nhân, rồi những cái vấn đề nó rất là gần gũi thực tế với cuộc sống của họ, với của những người giáo dân ngày hôm nay. Cho nên từ đó thì bắt đầu chị nghe một, xong rồi nghe hai, nghe ba, rồi nó không có, cứ nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui, mà mỗi lần nghe lại có cảm xúc, lúc thì khóc, lúc thì cười. Đến mức độ mà ông chồng ông bảo nên nên em cái này em có gì nó thay đổi, em sao vậy, em cứ nghe cái gì đó trước thì Paris by Night với lại Vân Sơn với lại cái thứ Hoài Linh Hoài Liếc thì mê lắm, còn bây giờ không chút là nghe này. Thì ông chồng cũng thấy thắc mắc, ông mới hỏi thì cô này, cô mới nói là đây em có đĩa này, người ta mẹ đi hành hương về đó người ta đưa, mẹ không nghe em lấy em nghe, anh nghe thử. Thì khi mà ông này ông nghe, anh ngồi nói chuyện với tôi mà anh vừa nói vừa khóc. Anh nói bây giờ con kể lại mà vẫn còn xúc động, mà vẫn còn thấy nổi cả gai ốc lên vì những cái lời chứng trong đó, vì những câu chuyện ở trong đó nó đánh động đến con, tác động đến con mức độ mà con không thể tưởng tượng nổi. Tại vì chị nói là vợ chồng chúng con là thuộc loại có trình độ mà cũng duy lý lắm, chứ không có dễ mà tin chuyện này chuyện kia đâu. Mà con là cái thằng mà nó cứng sâm mình mà, chứ đâu phải là chuyện mà dễ khóc như vậy. Vậy mà nó tác động đến con một cách lạ lùng, mà chỉ là những người làm chứng của những bà lão, của bà già nào đó đã kể bà ấy được khỏi mấy căn bệnh mà đi bao nhiêu bệnh viện rồi không chữa được, rồi cùng bà ấy đến mà thưa Chúa rồi bà ấy bị dính. Con mới được con nghe con tức cười, mà dính là sao? Rồi bây giờ con mới hiểu là chữ dính là như thế nào. Bây giờ vợ chồng con bị dính như bà ấy. Rõ ràng là chỉ là những cái lời chứng đơn sơ hồn nhiên như vậy thôi, và những cái từ rất là bình dân giản dị như vậy thôi. Hai vợ chồng nói bây giờ chúng con thay đổi, rồi bắt đầu đi copy ra chia sẻ cho những người khác. Và từ Đức họ đi qua chuyển qua Hà Lan, chuyển qua Bỉ, chuyển qua những nước vùng Âu Châu, rồi thành một cái nhóm lòng thương xót Chúa. Hàng ngày họ chia sẻ với nhau ở trên mạng, trên điện thoại, rồi cầu nguyện chung với nhau. Rất là hay, rất là dễ thương. Và họ biết đổi được sống một cách lạ lùng. Và có một điều đó là có hai con mà nó lớn lên ở bên nước ngoài mà, cho nên khô khan đạo nghĩa đâu như ở Việt Nam. Thì bố trước cứ mắng, nó nghi lễ là mắng là la, mà càng mắng càng la thì nó càng chán, mà nó có đi thì nó cũng đi để khỏi la thôi, chứ đâu có cảm nhận gì. Thì từ khi mà ông nghe về lòng thương xót Chúa, bài giảng làm chứng như vậy, thì ông quyết định là không mắng không la nữa. Nhưng mà trước tối thì chồng coi cái tivi, vợ con cái tivi, bây giờ dứt khoát tối hai vợ chồng, muộn mấy thì muộn mà bận mấy thì bận, cũng hai vợ chồng đến đọc kinh, ngồi với nhau, quỳ với nhau đọc kinh trước lòng thương xót Chúa. Cứ vậy ấy, thế mà lạ lùng là hai thằng con nó thấy bố mẹ nó làm vậy, tự nhiên nó thay đổi, tự nhiên nó thay đổi. Và nó ra điều kiện, vậy thì mỗi tuần con sẽ đọc với bố mẹ hai tối, từ thứ sáu được không? Bảo tao trúng số rồi, vậy là tao trúng số rồi. Không có, hồi xưa là ngày nào cũng ép nó mà đâu có chịu. Tuần này nó bảo con đọc hai tuần được không? Tuần hai ngày vừa được, từ sáu sẵn sàng. Rồi bắt đầu nó thấy bố mẹ nó như vậy, không còn cãi nhau. Hồi xưa cứ hai người mỗi người ý khác nhau, rồi nó thấy bố mẹ nó như vậy nó không chấp nhận. Chứ bảo nó đi lễ, nó bảo đi lễ mà còn cãi nhau lễ gì. Còn bây giờ nó thấy rằng hai ông bà thì chẳng còn cãi nhau nữa, mà cứ đọc kinh với nhau thôi. Thay vì cãi nhau thì đọc kinh với nhau. Thế là nó bảo vậy là có thay đổi. Có cái gì thay đổi đây? Vì nó mới tò mò nó hỏi, thì thay đổi là nhờ nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa, gặp gỡ những chứng nhân. Rồi từ đó thì mấy con nó từ từ nó biến đổi, và nó đi lễ, nó thay đổi. Nó bảo nó nhìn cái hình ảnh bố mẹ đọc kinh, nhìn hình ảnh bố mẹ không cãi nhau nữa, mà nó đi lễ mà nó thay đổi. Chứ không phải là do cái lời đe dọa hay là giận dữ hay là mắng chửi mà đi lễ. Hai anh chị đến đứng khóc, nghĩ thương vô cùng. Mà tôi nghe tôi thấy rằng chỉ có Chúa làm những cái chuyện đó được thôi. Con người ta làm sao mà thay đổi lòng con người ta được, thế không? Mà Chúa làm lại qua những cái lời chính, qua những lời rất là đơn sơ, giản dị, hồn nhiên của những người mà họ được Chúa đụng chạm đến. Thì khi mình đụng chạm được Chúa rồi thì mình nói về Chúa đó, nó khác. Vì chính anh ta nói rằng là xưa con vẫn đi lễ mà chưa bao giờ con xúc động, nhưng mà bây giờ con cứ đi lễ mà nói về lòng thương xót Chúa tự nhiên nó khác. Mà linh mục nào mà nói về lòng thương xót Chúa tự nhiên con đi lễ thì thấy nó nóng sốt sáng hẳn lên. Đó là cảm nhận riêng của anh ta và của những người trong nhóm của anh ta khi mà đi theo lòng thương xót Chúa như vậy. Có khi bài giảng hoặc là anh chỉ coi trên mạng thôi, thánh lễ lòng thương xót Chúa đâu được tham dự trực tiếp, nhưng mà tự nhiên cũng cảm thấy có cái gì đó tác động lên anh ta khác hơn, vì đó là một tiếng nói từ trái tim đến với trái tim, theo anh ta cảm nhận như vậy. Vì thế mà nếu trong các bài giảng chúng ta nói về những hoàn cảnh sống thật một cách cụ thể thì chắc chắn chúng ta nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người nghe là như vậy. Vậy thì cha Emma là người như thế nào? Cha Emma là người đã đối diện với niềm khao khát của con người về Thiên Chúa, biết rằng con người ngày hôm nay đang đói khát. Vì hồi đó cha Thánh Emma sống trong một xã hội mà người ta thờ ơ nguội lạnh với Thiên Chúa. Mà người ta thờ ơ nguội lạnh với Thiên Chúa cũng có nghĩa là người ta đang khao khát Thiên Chúa mà người ta không được đáp ứng đúng. Bạn hiểu không ạ? À, khi bạn thờ ơ nguội lạnh với một món ăn này, có nghĩa là món ăn này nấu chán quá. Ta gọi là chán như gì? Như cơm nếp nát thôi. Phải không? Cơm nếp nát nấu chán quá, trên họ nhìn cơm nếp nát là họ chán rồi. Bây giờ có một người nào đó mà nấu một thứ cơm nếp mà nó không nát nữa, đáp ứng đúng cái nỗi khao khát của họ, thì họ sẽ hết nhàm chán chứ. Bạn nắm không ạ? Cho nên là họ thờ ơ, họ nguội lạnh với Thiên Chúa. Một phần vì họ bị tác động ảnh hưởng của môi trường chung quanh, vì một cái thế giới mà duy vật chất, rồi thế giới mà chỉ chú trọng đến khoa học kỹ thuật tiến bộ một phần. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó là thâm sâu trong họ ra một cái nỗi khao khát Thiên Chúa mà không ai đáp ứng cho họ được. Mà khi người ta nói về Thiên Chúa thì nó một cách nhàm chán, cho nên họ chán luôn Thiên Chúa. Bạn nắm không ạ? Một cái vở kịch hay thì mấy người ta cũng đi coi, mà một cái vở kịch đã dở rồi thì có bắt người ta coi 10 lần nó vẫn cứ không. Có phải là vở kịch dở coi 10 lần thành hay không? Càng chán thêm chứ. Chứ bảo bây giờ bắt ra nghe 10 bài giảng thì nó sẽ là yêu mến Chúa thôi, nó sẽ thành hay không? Có thành hay không? Vẫn không hay được. Có 100 bài nó cũng không hay được. Thì khi mà người ta đang khao khát Thiên Chúa, tâm linh người ta cảm thấy rồi nó trống vắng, vì tất cả những vật chất họ có rồi, tất cả những phương tiện khoa học kỹ thuật họ có rồi, hoặc là ở một đất nước mà nó quá nghèo, họ không có gì để họ đáp ứng để nổi cái đời sống vật chất của họ, mà cái đời sống tinh thần, đời sống tâm linh họ cũng bị vậy, thì có phải là còn tội nghiệp nữa không? Còn khổ hơn nữa không? Thế đó còn cái thê thảm hơn nữa. Chứ đâu phải là họ đói khát đời sống vật chất, họ chỉ nghĩ đến đời sống vật chất đâu. Không có. Vì con người mà chứ đâu phải là con vật đâu mà cứ cho ăn là họ là no rồi họ nằm ngủ, đâu có. Cho ăn no rồi và nằm ngủ phải suy nghĩ ngày mai như thế nào, đời sống đời sau như thế nào chứ. Bây giờ đời sống vật chất họ đã khát rồi, vùng sâu vùng xa rồi, mà họ lại cũng không được ai cho họ, hướng dẫn cho họ, nuôi dưỡng họ đời sống tâm linh nữa, thì anh thấy chị em thấy nó như thế nào? Thánh Emma là người đã thấy được cái nỗi khao khát Thiên Chúa của con người thời đó.
Cho nên vào ngày kỷ niệm thứ 50 ngày phong thánh của nhà rao giảng không mệt mỏi về mầu nhiệm thánh thể, được cử hành vào ngày 9 tháng 12 năm 2012. Việc cha Phêrô Giuliano Emma sáng lập dòng thánh thể được tôn phong là một vị thánh ngay khi kết thúc phiên họp đầu tiên của Công đồng Vaticano thứ hai, mang ý nghĩa là đời sống của ngài được nhìn nhận và nâng lên như là đáng tôn kính và noi gương. Trong khi giáo huấn của cha Thánh Emma cũng giúp chúng ta như một gương mẫu truyền cảm hứng về cách thức mà dẫn dắt mọi người đến gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống, và nhờ đó được biến đổi thành một cộng đoàn những người có khả năng đối diện với nhau trong phục vụ yêu thương. Vậy ngài phải giúp cho người ta gặp gỡ được Thiên Chúa, và đồng thời ngài cũng giúp cho người ta sống với nhau như một cộng đoàn yêu thương, để họ không phải chỉ là gặp gỡ Thiên Chúa ở trong nhà thờ, nhưng mà trong gia đình, trong đời sống cộng đoàn, họ phải gặp gỡ được với một Thiên Chúa là những người anh chị em của mình. Cho nên ngài nhấn mạnh về đời sống cộng đoàn, dòng tu phải là một gia đình. Nếu mà những người đi tu mà không sống như một gia đình, không yêu thương nhau như một gia đình, nếu những linh mục, những tu sĩ, những nữ tu mà sống với nhau trong cộng đoàn mà không như một gia đình thì đúng là một cái hỏa ngục. Và như vậy là một lời phản chứng. Dù có nói gì thì nói, nhưng mà trong đời sống cộng đoàn người ta không yêu thương nhau thì những lời rao giảng của mình nó còn nghĩa lý gì nữa không? Anh chị em thấy không? Đó. Cho nên con người ta ngày hôm nay đang khao khát là thấy một Thiên Chúa hằng sống, một Thiên Chúa sống động thực sự qua những chứng nhân, qua những người rao giảng, qua những người đang sống tình yêu thương đó và truyền cho họ tình yêu thương. Có những người đang thực hành lòng thương xót đó và nói với họ về lòng thương xót của Thiên Chúa. Phải như thế cơ. Thì Thánh Emma đã là người thấy được cái chuyện đó. Thánh Emma ý thức hậu quả tàn phá của cuộc cách mạng Pháp làm phát sinh một bầu khí dửng dưng đối với đức tin và gia tăng tinh thần của chủ nghĩa thế tục theo lý trí. Những kẻ thuộc giai cấp tư sản và thế giới kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề chủ nghĩa này, khiến họ bị chai lì, không nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa nơi những người không được ưu đãi như họ. Cho nên mối quan tâm sâu xa của ngài dành cho những người bị tước đoạt khỏi niềm hy vọng, bị thất vọng và cô độc, không có Thiên Chúa, kể cả những lời hứa hẹn được đưa ra về sự tiến bộ và hạnh phúc vật chất. Những cuộc cách mạng thường hứa hẹn là sự thay đổi, rồi được tự do, ấm no, hạnh phúc, rồi tiến bộ, nhà cao cửa rộng v.v. chỉ là những lời hứa suông. Và người ta đã chán những lời hứa suông như vậy rồi, và ngày hôm nay người ta lại càng chán hơn nếu mà chúng ta lại đưa ra một Thiên Chúa cũng hứa suông, của những người chỉ giảng suông mà không sống. Thánh Emma ý thức rõ chuyện đó. Vì vậy mà sứ vụ của cha Emma là hướng tới việc bày tỏ khuôn mặt của Thiên Chúa qua lòng thương xót trong Đức Kitô, đấng mà ngài vẫn chuẩn bị các bài giảng của mình trước sự hiện diện của Thánh Thể. Ngài luôn luôn chuẩn bị bài giảng trong sự cầu nguyện. Chuẩn bị một bài giảng thực sự là một công việc rất khó khăn, thưa anh chị em. Nhưng nếu mà mình làm thật thì đó là một việc thánh. Cho nên có những vị, tôi học được một vị nói: lòng, con soạn bài giảng bằng cách nào? Nói thì con đọc rồi con suy nghĩ rồi con cầu nguyện, rồi con chia sẻ những cái gì mà con cảm nhận được. Nói con viết ra không? Bảo con không viết ra được. Con tệ một cái là con không viết ra được. Viết chỉ viết được cái sườn. Nhưng mà viết nguyên văn xong rồi con ra con đọc thì nó chán lắm. Mặc dù văn của con, chữ của con, nhưng mà lúc mà con đã con đọc cái mà con viết ra thì tự nhiên con thấy nó không có hứng, nó khác. Thì nói vậy thì bây giờ mày không soạn bằng giấy bằng bút nữa thì mày soạn bằng cái gì? Bảo con soạn bằng đầu gối. Bảo mày cụt hai tay để sao mày viết bằng đầu gối à? Bảo không, xưa thì con cứ soạn bằng tay là con cứ phải viết, ghi chú tích nốt nọ kia rồi lên trên mạng rồi lấy này lấy nọ kia xuống rồi đủ thứ, viết cho nhiều bằng hai tay, còn mới soạn bằng hai đầu gối.
Còn vậy chứ mày soạn hai đầu gối thì là mày làm cái gì? À, con quỳ con cầu nguyện. Trước Chúa Giêsu thánh thể con đọc lời Chúa rồi con soạn bằng hai cái đầu gối của con, không soạn bằng cái đầu mà soạn bằng cái trái tim. Mình cảm nhận được Chúa thương mình như thế nào, cảm nhận Chúa muốn nói với mình cái gì, và hỏi coi là Chúa muốn nói cái gì cho những con người ngày hôm nay. Thì Chúa cứ mở miệng con mà Chúa nói. Cho dù có những cái lời nói sự thật mất lòng, có những cái mà nó bỏ cho cha dạy mồm dạy miệng mà cha nói vậy người ta ghét ấy. Có không? Cứ dạy khôn bảo thì thôi cảm ơn những lời dạy khôn là đúng thật. Nhưng mà lúc đó nói thật ra là tôi đâu, nếu mà để bình thường tôi không dám nói đâu. Ngu gì mà nói, dại gì mà nói. Mà lúc đó mình không nói cũng phải nói, vì lúc đó đâu phải mình nói mà rồi Chúa nói. Chúa thần cứ đẩy nói xong rồi chết rồi, dại quá. Chúa bảo đi theo ta có thằng nào mà khôn. Thằng khôn nó chả đi theo ta. Thằng khôn ngu gì đi theo Chúa để vác thánh giá. Chỉ có thằng dạy khờ khờ như mày đi theo tao, tao nói sao mày làm vậy thì còn được chứ. Khôn ngoan nó viết sẵn này, nó tính sẵn chứ nó dạy gì để mà bị ghét. Dạy gì nói sự thật, cứ tâng bốc, cứ cho lên nhau lên mây lên gió, cứ khen rồi người ta sẽ khoái thôi. Nhưng mà như vậy thì rồi người ta sẽ quên. Và cái điều quan trọng là nó không thay đổi gì trong đời sống của họ, không đụng chạm được gì đến trái tim của họ, cho thánh em ma không làm chuyện đó. Cho nên khi mà những người lớn, cái mà ngài chú tâm là gì, là chúng nên những người lớn mà họ không được đứng lên đầu hồi đó, và họ đến họ giáo lý, thì cha thánh em ma, nếu mà những người ngày hôm nay mà lớn tuổi mà đi học giáo lý thì xếp làm sao, xếp giờ làm sao bây giờ, nói minh chị hả? Tối thì giờ cha nghỉ rồi, cha ăn cơm rồi, nhà dòng đóng cửa rồi, thấy không? Mà nó đi làm dân hồi sự lao động mà đến 7-8 giờ tối nó mới về. Cho nên là cha em ma, đó là một cái hành động mà của trái tim thôi, là bất chấp luật lệ. Nó theo nghĩa là không phải là nô lệ cho lề luật. Nhà dòng đóng cửa hết rồi thì cha ra cửa xong cho mở, rồi tụi gọi tụi nó vô, nó đi làm về mà quần áo xốc xa xốc xách, rồi như ông ba gì, bà béo này với ông gì Tứ Ếch, bà béo Tứ Ếch thì chưa được lên đầu chưa? Chưa, vì muốn đi học làm sao giờ, đi làm tới 7-8 giờ tối nó về. Thì ngày nó mày ngày với cha với thầy ngủ hết rồi, ngày mới ra sau cổng mày mở cửa vô. Thế là đi vô, mà đi vô đâu trước? À, học giáo lý mà đi vô nhà bếp trước để làm gì? Cho ăn. Này ba béo với lại Tứ Ếch ăn gì chưa? Trời ơi, mới làm chưa tối chưa kịp ăn gì, đáng lẽ giờ là con về lo cơm nước mà cha nói đi học giáo lý con phải vô. Thế là ngày lấy dòng có gì đó lấy ra cho ăn. Ăn gì đã, uống nước gì đã, rồi xong chưa, hết mệt chưa, rồi ở đây đầu đầu học giáo lý. Đến 9-10 giờ gì đó lại mở cửa sau cho nó về. Dĩ nhiên là bề trên biết thế nào cũng khiển trách, đúng không? Anh em thế nào cũng là ở đầu sầm xì sầm xèo nói này nói kia. Cho em mà bất chấp chuyện đó. Cho nên là ở trong nhà dòng ngài cũng gặp những thành phần họ chống đối, như là những người mà họ cứng nhắc, họ nệ luật đó, là cha em ma bị chống đối dữ lắm. Mà cha em ma cũng đâu phải là thuần gọi là thuần chủng lập dòng thánh thể gốc đâu, mà ngài là một chủng sinh, rồi ngài đi tu vào trong chủng viện, rồi đi làm cha xã, là linh mục triều rồi. Là linh mục triều rồi thì ngài lại thấy là thao thức là mình làm linh mục triều. Và chính vì làm linh mục triều như vậy thì ngài hiểu được những cái khó khăn của những linh mục triều khi mà soạn bài giảng. Vì ngài biết rằng nó quá nhiều công việc mục vụ, quá nhiều việc không tên đi. Cho nên thú thật là các cha xã, thưa anh chị em cũng thông cảm là các ngài rất là bận. Bận lắm, mà bận những cái việc mà nó không đáng để mà cái chuyện chính thì lại không còn giờ. Nó khổ vậy. Những cái chuyện toán cái gì đâu, tranh tụng nhà đất cũng gọi cha, rồi vợ chồng cãi nhau cũng gọi cha, rồi giấy tờ hồ sơ hôn phối, rồi thì đủ mọi chuyện hết. Cuối cùng lại khổ nhất là mời đi ăn. Hôm nay thì ăn tân gia, mai thì đi ăn dỗ, mốt thì đi ăn thôi nôi, đủ thứ ăn hết. Cho nên là không có thời giờ. Và như vậy thì cha ma thấy rằng mình không thể tiếp tục đời sống này được, nên ngài mới xin vào trong dòng Đức Mẹ. Ngài mới chuyển từ triều vào trong dòng Đức Mẹ. Và trong dòng Đức Mẹ Ngài đã làm lớn lắm rồi. Rồi Ngài được mời để mà đi dạy cho các người khác, các anh em linh mục tu sĩ khác về lo chuẩn bị các bài giảng như thế nào. Một thời gian Ngài ở trong đó rồi. Yên chưa?
Chưa,
đang dòng Đức Mẹ mà. Tôi lại thấy một cái ơn gọi khác, đó là về Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên là Ngài quyết định rời bỏ cái dòng Đức Mẹ mà đi lập một dòng mới hoàn toàn, là dòng Thánh Thể chưa có trên thế giới. Mà lập một dòng mới như vậy thì vô cùng khó khăn, những trở ngại, rất nhiều trở ngại, rất nhiều thử thách. Đến mức độ mà cha Thánh Emma nói rằng các thánh lập dòng hay là các vị lập dòng, vị nào cũng khổ, không có ai là sướng cả. Tôi cũng là người lập dòng, thì trong tất cả những người lập dòng tôi là người khổ nhất. Mức độ mà nói như vậy, trong tất cả những người lập dòng thì tôi là người khổ nhất. Mà các thánh khác có chịu không? Ông nói gì? Tôi là dòng gì đó, Thánh Ignacio lập dòng tên tôi khổ hơn ông. Thánh Alfonso bảo chưa đâu, tôi đây lập dòng Chúa Cứu Thế còn khổ hơn nhiều, nó còn đuổi tôi ra khỏi dòng. Rồi Thánh Gioan Thánh Giá bảo các anh đã hơn tôi à, tôi Gioan Thánh Giá đây cải tổ dòng kín đây mà nó còn nhốt tôi ở trên lầu, tôi phải lấy màn tôi cột lại, xong rồi tôi xé, tôi cột thành dây, tôi chui cửa sổ, tôi trốn thoát. Thánh nào cũng tránh nhau. Tôi là lập dòng là khổ nhất. Mà nếu mà không khổ thì sao làm thánh được? Mà thánh nào không trải qua những đau khổ và thập giá, mà nhất là đi lập dòng nữa. Thì Thánh Emma là người mà từ một linh mục triều rồi chuyển qua một dòng Đức Mẹ, rồi từ dòng Đức Mẹ đi lập dòng Thánh Thể. Và khi lập dòng Thánh Thể như vậy rồi, biết bao nhiêu là thử thách, biết bao nhiêu là trở ngại, về vật chất cũng có, về tinh thần cũng có, và đau khổ nhất là trong nội bộ anh em với nhau. Những người mà gọi là cùng chí hướng nhưng mà lại không cùng một lập trường, không cùng một phương thế, phương cách đào tạo, huấn luyện, khác biệt về cái ý thức, cái suy nghĩ. Cũng tôn thờ Thiên Chúa nhưng mà mỗi người lại tôn thờ một cách khác nhau. Ví dụ một cha thì coi việc trầu Thánh Thể như là một cái gì rất là nghiêm trang, phải quỳ rồi phải như là trầu Chúa, như là trầu Chúa, như là một người lính gác. Anh chị em ngoài qua bên Roma mà gặp lính gác Thụy Sĩ, lính gác Tòa Thánh đứng là một tiếng đồng hồ không nhúc nhích, chỉ có mắt thì nó chớp một cái thôi, chứ còn không có liếc ngang liếc dọc, mà anh chị em có đến chọc gì nó cứ đứng như là trời trồng như vậy. Thì có cha ở trong nhóm thể quan niệm rằng mình thờ phượng Chúa là phải như vậy, như một người lính sợ sệt, nghiêm trang, kính cẩn. Mà cha Thánh Emma nói rằng mình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể là Chúa tình yêu mà, tại sao mình như thế? Cho nên Ngài vô trong nhà tập, Ngài thấy cha giáo tập bắt quỳ khổ quá, tu cái chủng sinh nghiến răng nghiến lợi mà quỳ chầu Chúa phải khổ quá. Ngài mới mua cho mỗi người cái ghế nhỏ nhỏ như cho em ngồi, mỗi tên chủng tập sinh ngồi cái ghế, bảo thôi con nào mệt thì cứ ngồi, mình nói chuyện với Chúa, nói chuyện với người yêu, mà người yêu nói chuyện với người yêu có phải cứ quỳ không? Em ơi anh yêu em lắm mà hai người cứ quỳ không? Làm gì có chuyện đó, nó ngồi nó đứng đủ mọi tư thế mới cho nó thoải mái thôi chứ. Thì cha Thánh bảo thôi cứ ngồi đi con. Rồi ngồi xong rồi, chầu xong rồi, lúc mà Ngài rời khỏi cái nhà tập ấy thì chuyện gì xảy ra? Thì ông cha giám tập, ông cầm ghế, ông quăng hết ra ngoài vườn, bắt quỳ tiếp. Chúng ta thấy như vậy. Rồi cuối cuộc đời là cha Thánh Emma là phải trở về nhà của mình, mà chết ở trong tay của hai người chị, chứ đâu ở trong cộng đoàn đâu. Một cách cô đơn, vì trong cộng đoàn nó xảy ra chuyện này chuyện kia, mà người là đứng sáng lập dòng Thánh Thể. Và sau này có thể là vi dớp, sau đó chúng thể là cứ vậy vậy suốt. Mà có khi như vậy thì mới lại gần với Chúa hơn. Mình không biết được. Nhưng mà mình thấy được là Chúa cái ơn gọi lạ lùng lắm, từ một linh mục triều xong rồi sang dòng Đức Mẹ, xong từ dòng Đức Mẹ đi lập dòng Thánh Thể. Vậy là sao? Thế thấy không? Chúa làm cái điều kỳ diệu lắm. Vậy là cái đời sống của cha Emma đó là một cái lời giảng, cái lời rao giảng. Cho nên Ngài nói với lại các tu sĩ là rao giảng là tiếng nói của từ trái tim đến với trái tim. và mình phải quan tâm đến cuộc sống thực tế của người ta, và người nói bằng những cái ngôn ngữ của con người, và nhất là nó bằng tất cả cái lửa ở trong người. Thì khi Thánh Emma mà giảng về Thánh Thể thì người ta thấy là tóc nó dựng hết lên, nó hăng về Chúa Giêsu Thánh Thể đến mức độ mà tóc nó dựng hết lên. Người ta làm một bức tượng bằng đồng là cho Thánh Emma tóc dựng lên, một xong này lại khắc cái tượng bằng đồng mà tóc này dựng lên là tưởng là người xịt keo, giống như là thanh niên thời mới ngày hôm nay xịt keo tư dựng đính ngọn đầu gì đầu đinh. Ừ, người tưởng là Thánh Emma ngày xưa ông đầu đinh là bổn mạng của cái ông đầu đinh ngày hôm nay, không phải. Nhưng mà nó là cái truyền thuyết nói rằng khi mà ngày giảng hăng đến mức độ mà tóc tai cứ dựng đứng lên, nó hăng nói về Chúa Giêsu Thánh Thể như là truyền cái lửa, truyền sức sống, một cái sự cảm nhận giống như thánh nữ Faustina khi mà nói về lòng thương xót của Chúa chẳng hạn, thì ngài cảm nhận thấy như là không còn cái gì khác. Thì khi mà tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như vậy, mình nói về lòng thương xót Chúa là tự nhiên nó cứ như là có cái gì nó bốc lên ở trong mình như vậy, không có kìm được. Nói khác thì không sao, nhưng mà nói về lòng thương xót Chúa là tôi nói từ sáng tới tối như vậy, hay là bây giờ đọc tin mừng hay đọc thánh kinh, chỗ nào mình có thể nói về lòng thương xót Chúa được, mà chỗ nào cũng thấy lòng thương xót Chúa ở đó. Mặc dù trước kia mình vẫn đọc tin mừng, vẫn đọc kinh thánh, vẫn giảng, nhưng mà không để ý, không có cảm nhận. Cho nên là bài tin mừng ngày hôm nay mà chúng ta nghe cũng vậy thôi. Ta nghe về việc mà Chúa Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Mặc dù trước đó thì khi các tông đồ tụ họp quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm, mọi điều các ông đã dạy, thì ngài bảo các ông thế nào? Phát cho mỗi người cái bằng, có không? Phát cho mỗi người cái chứng chỉ vì những điều đã làm, những điều đã dạy, có không? Không, hay là thôi, liên hoan, mừng công, vì chúng ta đã làm được những điều này, đã xong được tuần đại phúc, đã xong được tuần tĩnh tâm, đã xong được trung tâm hành hương, đã xong được tài đức mẹ, xong được cái này, thôi, mừng công, liên hoan, rồi sau đó kéo nhau đi Singapore, Thái Lan, có không? Chứ chưa xung trọ đi đâu? Hả? Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Như Thánh Emma, như Thánh Faustina, lúc nào rảnh rỗi là đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, nghỉ ngơi nơi Chúa Giêsu Thánh Thể. Và chỉ tìm thấy sự nghỉ ngơi đích thật nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, chứ không phải là nơi Singapore hay là nơi Thái Lan, hay là thậm chí ngay cả nơi đất thánh hay nơi Roma nữa. Không. Nếu mà đến đất thánh, đến Roma mà không gặp Chúa Giêsu Thánh Thể thì đất thánh có phải là đất thánh không? Không. Roma có còn phải là Roma nữa không? Không. Ở nơi đâu mà gặp được Chúa Giêsu Thánh Thể thì nơi đó là đất thánh, nơi đó là Roma. Còn cho dù có đi hành hương, có những người khoe tôi 10 lần đến đất thánh, 20 lần đi Roma, để làm gì? Hả? Để làm gì? À, nghĩa lý gì? Nếu mà đến đất thánh mà không gặp được Chúa, đến Roma mà không gặp được Chúa, thì có 10 lần đất thánh, 20 lần Roma, thì đến trước cửa thánh Phêrô cũng bảo là bao nhiêu lần, bảo thư còn 20 lần đến đất thánh, 10 lần đến Roma, có bao giờ đến thiên đàng chưa? Dạ chưa. Có gì cảm nhận được nước thiên đàng chưa? Có gì khao khát đến được thiên đàng chưa? Hay chỉ khao khát đến đất thánh, đến Roma, hay đến Singapore, đến Thái Lan, hay Campuchia, hay Lào, thế này thế khác? Cho nên Thánh Emma là người mà đã cảm nhận được Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên khi mà ngài giảng về Chúa Giêsu Thánh Thể thì ngài giảng từ những cái mà cảm nhận từ trong trái tim, nó sống động, nó bừng ra về Chúa Giêsu Thánh Thể. Cũng như Faustina khi mà cảm nhận được lòng thương xót Chúa thì nói bùng ra chỉ về lòng thương xót Chúa thôi. Hay là cha linh hướng của Faustina là cha Sophocle chẳng hạn. Đúng, ngài nói bày về lòng thương xót Chúa mà mọi người đều được tác động hết. Hai vợ chồng Đức nó gặp tôi, nó nói rằng thưa cha, con đi lễ nhiều nơi mà không phải ai cũng có thể nói được về lòng thương xót Chúa đâu cha. Không phải cha nào cũng nói về được đâu cha, con phải có cái ơn sau đó chứ còn không nói là được. Cho nên Thánh Emma nói rằng muốn như vậy thì mình phải đụng chạm được, đến với Thánh Thể thì mới nói về Thánh Thể, đụng chạm được lòng thương xót thì mới nói về lòng thương xót được. Mà muốn đụng chạm về Thánh Thể, đụng chạm về lòng thương xót thì phải là te tua nát tan, thì phải bị bầm dập, Vì Chúa nói phố dân là con không được nương tựa, không được bám víu, không được cậy dựa vào bất cứ ai, thì lúc đó ta mới làm việc được. Còn con còn cậy dựa vào bất cứ một cái phương tiện, bất cứ một quyền lực, bất cứ một người nào đó thì không có thần khí ở trong con. Những người mà Chúa nói Faustina mà, những linh mục nào mà muốn rao giảng về lòng Thiên Chúa thì phải là người hăng say nhiệt thành mà muốn rao giảng, nhưng mà phải được ta sức dầu trên môi miệng thì lời đó mới đánh động được những người nghe. Mà nói về lòng thương cho Chúa, rao giảng về lòng thương cho Chúa thì biết chắc rằng kẻ thù số một là Satan. Nó sẽ tìm mọi cách nó đánh phá, nó sẽ tìm một cách nó cản trở, và phải đau khổ là triền miên, nhục nhã ê chề là cơm bữa hàng ngày, châu lệ là nước canh để mà chan cơm để mà ăn, thì mới nói về lòng thương cho Chúa được, mà mới làm cho người ta động lòng được. Chứ còn mà đi xa hơi, chứ còn mà ngồi bắt ăn bắt vàng mà nói về lòng thương xót Chúa thì e rằng giống như là Trường Vũ hát nhà nghèo. Ông có bao giờ nghèo đâu mà cứ hát thì tôi là nhà nghèo, ví dụ vậy. Thế mà khó. Vì thế mà mình mừng lễ thánh Phêrô Giuliê, mà mình xin Chúa cho mỗi người, mỗi người được phải trở thành những người mà gặp gỡ Chúa trong nơi thanh vắng, trong cầu nguyện. Chúa nói vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện. Nhưng mà ngay cả lúc mình vào nơi thanh vắng cầu nguyện thì lòng của mình vẫn không được rời khỏi đám đông quần chúng. Trái tim của mình vẫn phải cầu nguyện cho họ, chứ phải vào nơi thanh vắng để mà quên hết sự đời đi mà chỉ còn con với Chúa. Mà mình đưa tất cả những con người đau khổ, tất cả những người nghèo túng, tất cả những người bệnh tật, tất cả những người đang cần lòng thương xót, cần đến Chúa Giêsu thánh thể vào trong lời cầu nguyện của mình, vào trong đau khổ và trong hy sinh của mình. Và Chúa nói Faustina rằng đó, khi mà con cầu nguyện là con dâng tất cả những cái đó cho cha. Và hãy nhớ rằng là con chỉ cần yêu mến cha, gắn bó với cha thôi, còn tất cả những công việc đó nó không là gì cả. Đừng tư tưởng gì đến kết quả của nó cả, con cứ làm hết sức của con rồi thôi, còn lại là phần của cha, không phải là phần của con để mà con đứng đâu con hưởng, con đứng đâu con mừng công, con đứng đâu con lãnh bằng. Đi vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện để công việc đó của ta. Và cái điều ta cần chỉ là con gắn bó với ta thôi, con yêu mến ta hết lòng hết sức thôi, rồi thì phần còn lại ta sẽ làm cho những con người đó được tác động. Vì thế mà mặc dù kẻ lui người tới quá đông công, không có thời giờ ăn uống nữa, thì thầy trò lánh riêng ra một nơi hoang vắng và thấy các ông ra đi như vậy, nhiều người hỉ ý đến từ các nơi, họ kéo nhau đến trước mặt các ngài, trước cả các ngài ra khỏi thuyền. Đức Giêsu thấy một đám đông như vậy thì chạy lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Người mục tử phải có biết chạy lòng thương. Có khi muốn nghỉ ngơi rồi mà thấy người ta đến xin tội thì phải ra mà giải tội. Có khi muốn đi ra Vũng Tàu rồi nhưng mà thấy người ta đi sức dầu thì phải bỏ đi Vũng Tàu để mà đi sức dầu, đúng không? Có khi đáng nhớ mình tính tổ chức ăn mừng ngày Ngân Khánh linh mục là 100 bàn, nhưng mà thấy cái người ta còn đang nghèo thì mình làm bao nhiêu bàn? Không làm bàn nào hết, đúng như chị nói. Đó, biết chạy lòng thương như vậy thì chính cái cuộc sống của mình là một lời giảng hùng hồn nhất rồi. Vì ngày hôm nay người ta cần những người làm chứng, cần những chứng nhân hơn là những thầy dạy, cần những người thực hành hơn là những người nói, cần những người sống thực hành lòng thương xót hơn là những người chỉ hô hào về lòng thương xót, cần những người sống thánh thể hơn là những người chỉ rao to về thánh thể. Thánh Emma tông đồ thánh thể là người đã sống thánh thể bằng chính cuộc sống của mình. Xin cho mỗi người cũng cảm nhận được thánh thể trong cuộc sống, cảm nhận được lòng thương Chúa trong lòng Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa ở trong cuộc sống của mình, mạnh dạn ra đi sống loan báo làm chứng. Đó là lời giảng hùng hồn nhất, sống động nhất, thu hút nhất, vì đó là lời giảng từ trái tim đến với trái tim. Amen.